Như này thôi nhỉ. By the way, từ đụt không phải là để chỉ sự ngu ngốc mà để chỉ một vận dụng dùng để bắt cá. Fun fact.
Ok. Tớ rồi. Mãi mình mới quay được cái podcast này, mãi mình ghi được cái podcast này. Sau
bao lâu thì không nhớ, hình như là hồi tháng 5 ở trên Ma Bó. Podcast đầu tiên của bọn mình siêu hay. Có rất nhiều khách mời, rất nhiều tương tác. Tất cả đều nằm trên giường.
Beautiful,
bên ngoài là bầu trời sao. Mặc dù nội dung là gì chị không nhớ nữa. Em có nhớ không? Hả?
Có nói gì đến khoa học, có nói gì đến chuyện aging á. Chuyện trước khi em viết bài bài blog về chuyện già đi á. Thì có. Xong rồi chị Nguyên.
Nhưng mà hẳn là vì có chị nên thế nào cũng hỏi những câu kiểu như là ước mơ của bạn trước khi chết cái kiểu đấy. Đúng không?
Sao mình có kết hợp đấy, là mình có kiểu chị cũng có đặt câu hỏi, xong rồi chị cũng bày tỏ góc nhìn của chị. Sao mình có nảy ra ý định là mình làm một cái podcast mà
giữa the two blue scientists và
the bright red hippie, right?
Là lúc mình đang nấu ăn ở Hội An. Nhớ không? Mình đã đặt nó lên và kiểu lúc đấy khung cảnh kiểu siêu thích luôn. Nấu ăn xong rồi tiếng bếp sôi rồi này kia. Nhưng mà thu âm thì hoàn toàn fail. Nhưng mà lần này thì ít nhất là số podcast thứ 3, nếu không tính những lần đi bộ ở bờ kè và có những tập khác đã diễn ra. Nhưng mà tất cả những tập kia có một điều hay là vì không thu nên nó hay.
Mình không đặt một cái lăng kính đối chiếu nào lên cả. Thì ý là mình không nhìn nó qua kiểu một dạng podcast. Mình nghĩ là mình nhìn nó là một cuộc trò chuyện ấy. Xong rồi
thế thì câu hỏi là làm thế nào để podcast giống như một cuộc trò chuyện?
Thực ra em nghĩ là cái khó của mình khi mà mình đưa một cái gì đó lên trên mạng bây giờ vào thời điểm này ấy, nó giống như kiểu đây một thời đại của generate information ấy, kiểu ai cũng có quyền đưa thông tin lên, thì nó tạo ra một cái kiểu là suốt mình sẽ luôn luôn trong trạng thái phải, hoặc là luôn luôn trong trạng thái muốn đăng tải, muốn truyền đạt kể cả những cái sâu kín nhất trong cuộc sống của mình, thì mình có cái áp lực là ok phải sáng tạo nội dung, mặc dù cái nội dung đấy bình thường mới giữ cho mình ấy.
Chị nghĩ là khi có một những cái người khác gọi là khán giả thì mình có một áp lực là mình phải bày tỏ những gì hay ấy. Trong khi nếu mà với một nhóm bạn thân hoặc với chỉ hai người ấy, mình có thể không hay cũng không sao ấy. Mình sẽ xé nhá. Là một phần mình muốn là được mọi người nhìn thấy, được số đông nhìn thấy. Và mình cũng muốn qua cái việc mình trao đổi với nhau và tương tác với một số lượng bạn đọc khán giả nào đấy, mình cũng nhìn được họ ấy. Nhưng mà mình lại sợ bị nhìn thấy những cái không hay lắm. Không hay ở đây không phải là góc tối nhá, thậm chí góc tối lại là một câu chuyện rất hay. Nhưng không hay ở đây là những thứ rất bình thường, như kiểu là ôi tôi lỡ chạm tay vào cái phần mà nó sẽ kêu những cái tiếng không hay của cái mic này. Hay là mình nói chuyện quá rông dài khiến cho người ta mất hứng ấy. Nhưng mà chắc là mình chỉ để ý nó thôi, chứ cũng không có gì sai trong việc muốn nội dung của nó cô đọng xúc tích và dễ truyền tải, dễ tiếp cận cả. Ê, nhưng mà mình hãy bắt đầu bằng một phút im lặng.
Mình sẽ làm gì trong một phút này?
Câu hỏi rất hay, đúng là người thầy. Trong một phút này thì mình đơn giản. đơn giản là chỉ ngồi đấy và hít thở, hoặc là có thể quan sát cái việc mông của mình đang chạm lên ghế hoặc là chân của mình đang chạm trên sàn. Vậy thôi, hẹn gặp các bạn trong một phút nữa. Tuyệt vời. Okay. Ok, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast cùng The Two Blue Scientists
và The Bright Red Hippie.
Lúc nãy trong một phút im lặng thì mình cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà lúc mở mắt ra thì mình đang cầm trên tay cuốn từ điển tiếng Việt dành cho học sinh của nhà xuất bản Trẻ, giá 15.000 đồng. Hẳn là đã thu âm, hẳn là đã xuất bản từ rất lâu rồi. Và cái trang đầu tiên mà mình mở ra sau khi ngồi tĩnh lặng nhá, từ đầu tiên mình nhìn thấy đó là từ nhập định. Nhập định là ngồi rất yên tĩnh mà tưởng niệm đến đạo lý. Sau đó ngay dưới từ nhập định là từ nhập đề. Ồ, xịn chưa, xịn chưa. Nhưng mà ngoài ra thì nếu các bạn tò mò trang này còn có gì hay, trang này cực kỳ hay, có những từ như là nhân từ, nhân vật, nhẫn nại, có các từ nhẫn tâm, nhận biết, nhận diện, nhập cảng, nhập bọn, nhập đạo, nhấp nhổm, nhấp nhô, nhập tâm, nhập tịch, nhất.
Nhập tịch.
Digital nomad. Không, như ở đây ví dụ là nhập tịch. À, đúng rồi, đúng rồi.
Yeah.
Đấy, tự dưng mở được một trang rất hay, có chữ nhập định và nhập đề. Thì nó có giải thích khá là hay cho cái việc tại sao lại có một phút tĩnh lặng với nhau ấy. Là để mình có thể nhập tâm vào đây, mình có thể nhập định, là mình yên tĩnh để cùng nhau ở đây lúc này. Sau đó mình sẽ nhập đề. Và tạm thời như thôi nhá, chủ đề hôm nay là về pack và unpack, đóng và mở các gói. Em dịch hay hơn đi.
Em vẫn thấy để pack và unpack thì đẹp rồi.
Nó sẽ đi rất nhiều ngã rẽ khác nhau mà mình chưa biết, nhưng mà tạm thời, bởi vì Linh vừa mới ngồi đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chuyển nhà, cho nên mình đã có hứng trở lại với chủ đề này.
Chính cái tiếng intro vào đề của podcast này chính là cái tiếng mà kéo băng keo để đóng thùng cho chị Linh. Đóng thùng giấy nặng 20kg, nhét đồ gốm, đồ gỗ, đồ bếp vào trong thùng để sẵn sàng ship đi về tổ ấm mới.
Là cảm giác của mình ngày hôm nay. Ngày mà đã vừa đóng gói được 2 thùng đồ khá to và vừa đóng gói một số điều khá rất quan trọng, là mình sẽ ở đâu dịp Tết này, mình sẽ ở đâu tháng sau.
Tâm sự của một digital nomad. Chứ?
Không digital được không? Chỉ nomad thôi được không?
Được, nomad. Nomad. Analog.
Analog, nomad được. Với lại một lý do là bởi vì hôm trước khi mà dọn đồ, nhân tiện thì nhập đề cho mọi người, dẫn nhập mọi người vào chủ đề này, là vì Linh có quá nhiều đồ đạc ở khắp nơi. Đồ đạc của Linh đang không những ở nhà rất nhiều người bạn ở Sài Gòn, ít nhất là 5 hay 6 nhà gì đó, mà còn ở trên Đà Lạt, rồi ở dưới gầm giường của bạn. Và cái ở dưới gầm giường là cái lâu nhất mà mình không mở ra trong vòng 2.5 năm rồi. Và hôm trước khi mà mở cái thùng đồ dưới gầm giường của người bạn thân ra thì thấy rất nhiều thư từ, rồi hình chụp ngày xưa mình in ra, postcard bạn bè gửi cho mình, Đặc biệt là trong đó có một cái bọc là thư từ gửi từ và cho bạn trai cũ lúc đó ở Mỹ và mình ở Việt Nam. Và đấy là lý do tại sao có podcast này, vì mình đã quá là vui thích ngồi đọc, mất buổi chiều dọn nhà được 3 tiếng, chắc mất 1 tiếng rưỡi ngồi đọc và gọi là gì? Feeling nostalgic. Bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa và cảm thấy ôi cần phải chia sẻ với ai đấy, nên mình đã nhắn cho một số người, trong đó có Hải. Nhấn mạnh là phải nhắn cho một số người thì mới tải được hết cái cảm xúc lúc đó, bao gồm cả nhắn cho cả người yêu cũ, để bày tỏ sự gọi là gì, chân thành biết ơn mối quan hệ đấy. Và hỏi Hải là thế em có bao giờ gửi thư cho các bạn gái cũ không? Thế là Hải nói là à cái đấy thì để cho dịp làm podcast. Thế là lý do tại sao chúng ta ngồi ở đây ngày hôm nay với một chiếc mic rất là xịn, lần đầu tiên trong cuộc đời này.
Em đúng là mình đang ngồi trong cái setup là trong cái bối cảnh là chỉ có một cái mic dynamic, nghĩa là nó chỉ cái thu ở trước cái người đối diện thôi, cái người đang cầm mic nói và hướng vào cái hướng và hướng mic vào, chứ nó không thu không gian xung quanh, cho nên là kiểu ai muốn nói thì sẽ phải hoặc là cướp hoặc là người kia mời. Thì trong lúc chị Linh chia sẻ cái chuyện bới đẫm móc thư từ cũ của mình lên, thì trong đời em cũng nghĩ là kiểu chính cái chuyện mà mình bới móc, mình unpack những cái đồ mình đã pack, dọn đồ ở dưới cầm giường của nhà chị, và xong chị lấy ra được những cái thư từ đấy, đọc lại những cái thông điệp, những cái tâm tư, tình cảm được gửi gắm, thì nó cũng là một dạng unpack. Nên chị đang unpack những đồ đã pack, những cái câu chuyện cũ, những kỷ niệm cũ với ai đó, cũng là một dạng unpack và unpack. Em thấy cái hình ảnh này hay ho. Cái chuyện mình dọn đồ, mình thu xếp đồ. Chính em khi mà mới dọn về Việt Nam cũng trải qua một quá trình pack và unpack tương tự, khi mà phải rời đất nước mình học và làm việc trong vòng 3 năm á, thì cũng có những cái bồi hồi mà hoàn toàn có thể chia sẻ được với chị và hiểu chị em đang trải qua cái gì.
Em đã chọn mang về những gì?
Em đã chọn mang về từ cái tờ rơi của bảo tàng mỹ thuật. Em có rất nhiều tờ rơi của bảo tàng mỹ thuật. Lấy về, rồi mang về bản đồ metro một đài Bắc. Rồi mang về những con dấu mộc mà đóng ở đài, nó sẽ có mấy cái chỗ thanh lam thắng cảnh của nó hay đặt mấy con dấu mộc ấy. Thì hồi đấy tụi em cũng có sưu tầm, em với bạn em cũng sưu tầm, đi đến đâu thì cũng chỉ tìm chỗ đóng, thì mang mấy cái đấy về. Mang sách vở của mình. Buồn cười có những cuốn sách kiểu bạn bè thương mến tặng ship từ Việt Nam qua đài, chứ đâu sau phải mang về từ đài về lại.
Chị cũng có những cuốn sách mà kiểu mình mang sang đó, kiểu như ok mình sẽ mang sách sang để đọc, hoặc là sách từ hồi bé xíu ấy, như là những quyển sách rất là mình yêu quý ấy, mang sang đấy chỉ để rồi ở bên đấy cũng không đọc trang nào lại và mang về Việt Nam lại. Và đúng là cái cảm giác khi mà sống ở một cái nơi nào đấy lâu và chuyển đến một nơi nào đó khác mà lại đi bằng đường máy bay ấy, thì cái việc mang gì, giữ gì, nó những quyết định kiểu nghiêm trọng nhất, những quyết định mang tính sinh tồn. Lúc đấy lúc dễ kiểu cảm giác là có những câu hỏi rất là sâu sắc, kiểu existential, là mình, tức là lúc đấy mình sẽ cảm giác là à mình là cái định danh của mình nó phơi bày rõ trong những cái món đồ ấy, những cái gì mình chọn bỏ bớt đi, những cái gì mà mình chọn giữ lại là mình. Ví dụ với con gái ấy, thì sẽ là quần áo, tại vì mỗi thời điểm mình sẽ ăn mặc theo một kiểu hơi khác ấy. Và khi mà dọn tủ đồ quần áo để chuyển hẳn ra khỏi một nơi, khỏi một thành phố nào đấy, là mình nhìn lại, oa hồi xưa mình đã từng ăn mặc như này. Ví dụ chị có thời gian kiểu mặc quần rách, xong rồi áo ba lỗ màu đen kiểu thế. Xong rồi Xong rồi sẽ có những chiếc váy bánh bèo khác này, và mình sẽ nhìn lại và xem là bây giờ cái cách ăn mặc của mình nó khác rồi, và cũng có cảm giác hay nhìn được quá trình tiến hóa như là một con gì đấy đổi lột xác đấy. Đấy thì mình, cái đấy là cái mà dễ nhìn nhất và cũng dễ bỏ nhất luôn. Có những thứ khó bỏ hơn, ví dụ như là kỷ niệm với bạn bè, thì những cái đấy là những thứ mà đúng là kiểu giữ lại thì chả để làm gì cả, vì mình đâu có treo kỷ niệm bạn bè lên tường trừ hình ảnh ra, nhưng mà mình không, đấy là thứ mà mình sẽ không muốn bỏ đi ấy.
Em bên cạnh mà những thứ mình không muốn bỏ đi, tức là lúc mình cân nhắc như trên máy bay hoặc là trước khi đóng đồ lên máy bay, kiểu chỉ có nhiều đấy ký giới hạn, thì chuyện mình review, mình xem lại những cái gì nên bỏ, những cái gì nên giữ, nó cũng là một cái quá trình thú vị, cũng có mà buồn cũng có. Vì mỗi lần mình pick up và mình nhặt một cái gì lên mình xem, okay, cái tấm postcard này, cái cuốn sách này, cái dòng chữ này mình lấy đâu, của ai, quà cưới, quà mình đi ăn cưới người ta, mình được dạng mình mang về, thì cái đám cưới đấy lần đầu tiên mình dự ở đài sẽ trông như thế nào, kiểu như vậy. Một loạt, nó giống như kiểu mỗi một mẫu là một cái dòng ký ức, giống kiểu trong Harry Potter có cái tượng ký, trong tượng ký thì nó đi kèm một món đồ, nó đi kèm một đoạn phim về cái chuyện là mình ở đấy với ai, lúc nào, mình cảm nhận cái gì với đây. Thì mỗi lần mình pick, mình nhận, mình suy xét xem nên bỏ hay nên để thì nó chạy lại trong đầu.
Chị nhớ đến cái câu kinh điển mỗi khi dọn nhà, does it spark joy? Thì đúng là những cái món đồ nhiều kỷ niệm thì nó sẽ spark joy với mình ấy, sẽ cho mình thấy một cái niềm vui nào đấy. Những món đồ đấy mình sẽ muốn giữ lại. Còn có những thứ mà mình mua trong lúc mà mua chỉ vì đơn giản là mình thích lúc đấy thì chưa chắc. Những cái bạn bè chị giữ lại nhiều, hoặc là chị đang nhớ đến, đang nghĩ đến là ôi món đồ nào là món đồ lâu năm nhất mà mình đang giữ bây giờ, mà mình vẫn chọn để tiếp tục mang về Hội An ấy. Mà mặc dù đã kinh qua rất nhiều lần chuyển nhà, từ Singapore về Việt Nam, rồi từ Việt Nam chuyển rất là nhiều nhà ấy, thì cái gì là cái mà mình vẫn giữ cho đến từ đó đến giờ. Thì theo cái trí nhớ hạn hẹp của chị, thì ngoài những tấm hình ra thì cái thứ nó cũng ngẫu nhiên nữa, chả phải là thứ gì quan trọng quá. Nhưng mà hồi mà đi Ấn Độ năm 2011, tức là cách đây 11 năm à, thì chị có mua mấy cái tay nắm cửa, tay nắm cửa tủ. Đấy, đủ hiểu độ random. Nó rất đẹp, tay nắm cửa tủ vô cùng xinh đẹp bằng sứ và được vẽ. Và chị luôn nghĩ là wow, khi nào mình có một cái tủ sơn trắng mình sẽ lắp những cái tay nắm cửa tủ này vào, mình sẽ có một cái tủ siêu đẹp. Và em tin không, 11 năm rồi cái tủ nó vẫn chưa xuất hiện.
Bước đầu tiên để có tủ là có nhà
hoặc có tay nắm cửa tủ. Chị hy vọng là nhân cái chuyện này thì đến khi về Hội An mình sẽ có một chiếc tủ nào đó để gài cái tay nắm về vào. Nhưng mà vì chị rất quý nó nên chắc lúc nào đi thì chị sẽ tháo cái tay nắm ra mang đi tiếp. Đấy, thì đấy là món đồ 11 năm mà cũng khá là ngẫu hứng nữa, chả phải là mình có kỷ niệm gì ghê gớm với nó lắm. Nhưng mà một sức mạnh của niềm tin đã giúp nó đi cùng chị suốt 11 năm rồi.
Tin là chị, cái niềm tin là chị sẽ có tủ.
Niềm tin là chị sẽ có một cái tủ đẹp để gắn tay nắm này vào. Còn em có nhớ món đồ gì của em không?
Món đồ chị đang cầm trên tay đó, cuốn từ điển đó. Yeah, cuốn từ điển đó của em. Chị xem thử xem nó in ngày nào, nó in lưu triệu, nó nộp lưu triệu, in
Việt Hải
đúng rồi. Em nhớ là hồi em học lớp tiểu học, mà hồi lúc em còn ở ngoài Bắc Giang á, là em đã mua cuốn này rồi.
Em ở ngoài Bắc Giang.
Ừ, em quê Bắc Giang.
Quê Bắc Giang à? Quê Bắc Giang cùng quê Tùng Dương đấy.
Tùng rồi. Tùng Dương là họ hàng xa của bà.
Mình đã có câu chuyện này rồi.
Anh Tùng Dương có nghe được thì cũng thứ lỗi cho em. Em chưa gặp anh ngoài đời bao giờ.
In xong và nộp lưu triệu tháng 3 năm 2001. 10 năm trước cái món đồ cũ mà chị đang cầm.
Và em nhớ là đợt đấy có một cô dạy văn, hình như em nhớ là lớp 3, lớp 4 ấy. Sau lớp 4 thì em mới vào đây. Cho nên nhưng có một cô dạy văn lớp 4 làm em đủ thích môn văn để mua cuốn từ điển. Mặc dù sau đấy thì không dùng, ngoài chuyện là viết xong mục lục cho nó thì em không dùng tới. Và cũng như chị Linh thì em đã trải qua rất nhiều lần dọn nhà. Dọn nhà của bố mẹ, rồi dọn nhà từ Bắc vào Nam, rồi dọn nhà khi mình đi học đại học, rồi dọn nhà khi mình đi làm, dọn nhà khi mình đi du học, dọn nhà khi mình về nước. Và bây giờ tìm lại cuốn này thì vẫn có. Mặc dù em không chắc là em hỏi cái chữ là okay, does this spark joy or not, nhưng mà em vẫn giữ nó. Và cũng hay một cái là lê lói, sure, từ lê lói, chị Linh nên chửi từ lê lói. Cũng hay một cái là bây giờ em đang muốn, em vẫn muốn mình viết ấy. Nhưng bỗng nhiên có một cái niềm tin là ok, hồi tiểu học mình đã có một cuốn từ điển tiếng Việt. Thì chắc là nó cũng liên quan gì lắm đến cái mong muốn của mình hồi xưa. Vì khi mà em muốn làm cái chuyện viết này thì em đã tự hỏi mình rất nhiều về cái là ok, mình thực sự có năng khiếu hay là có mối quan tâm đặc biệt gì về nó hay không, và là lịch sử của mình có liên quan đến chuyện viết hay không, tự nhiên mình hướng qua chuyện này á. Thì đi tìm manh mối, đi tìm bằng chứng, đi qua cái lần unpack với pack đồ này thì thấy lại nó, nên cũng có thêm niềm tin. Hồi xưa thực ra cái này nó cũng là một phần gì đó rất nhỏ của mình, nhưng mà nó vẫn có ở đó.
Yeah. Hay thật. Chị không ngờ là chị cầm vô một cái món đồ mà sẽ là câu trả lời cho cái câu hỏi mà mình cũng không biết mình sẽ hỏi, và nó lại là câu trả lời ấy. By the way là cua xe hơi gắt, nhưng mà vừa dở sang một trang mà có chữ Lâm Bồn và chữ Lâm Trung ở ok. Wow. Đấy, sau chữ Lâm Bồn là chữ Lâm Trung.
Là hai từ kiểu tóm tắt giai đoạn làm gì nữa, đúng không? Kết thúc của một đời người.
Đúng rồi. Mà nó thay là trong cuốn từ điển nó cạnh nhau, tức là hết từ Lâm Bồn thì mình xuống từ Lâm Trung. Khá hay đấy. Cái cuốn từ điển này khá hay, tại vì đã bao nhiêu lâu rồi bạn không động vào một cuốn từ điển đấy. Như mình là kiểu quá lâu rồi mình không động vào một cuốn từ điển, tại vì bây giờ cái gì cũng Google Translate nè, Thesaurus nè, và đôi khi mình, ví dụ là tiếng Việt thì mình ít khi mà tra nghĩa, tiếng Anh mình cứ giả định là mình hiểu nghĩa của nó đi. Mình không cần phải tra nữa. Thì cái việc mà động vào cuốn từ điển thì thấy được nó giống như là chuyện đi thư viện xem sách, với lại chuyện mà nhìn một số trang mà giới thiệu sách ở trên mạng ấy. Tự dưng mình mở ra xong rồi hai cái trang đấy nó sẽ cho mình rất là nhiều từ xếp cạnh nhau, có chủ đích là tính theo alphabet đúng không, nhưng mà nó cũng không có chủ đích theo việc là cái nghĩa của nó hoàn toàn là ngẫu hứng ấy. Thì nó có cái hay của việc mà tự dưng mình cảm giác là thỉnh thoảng mở từ điển ra đọc tiếng Việt của mình sẽ tốt hơn. Nó kiểu cho mình nhiều từ hơn hẳn ấy. Ví dụ như là trong mấy năm gần đây chắc không bao giờ dùng từ Lâm Bồn và Lâm Trung cả. Có khi là trong chục năm gần đây không dùng cái hai từ đấy, hoặc nhiều hơn ấy. Nhưng mà là một người viết thì đấy, thỉnh thoảng em nên mở từ điển ra coi xem sao.
Shout out to our friend who sắp Lâm Bồn.
Oh. Đúng, nhìn chuyện Lâm Bồn cũng nghĩ đến một người bạn của mình đang sắp Lâm Bồn. Và thật ra hôm nay là một ngày khá là đặc biệt với chị cũng như với một người bạn thân khác của chị. Hôm nay ngày sinh nhật bạn ấy. Nhưng mà hôm nay cũng là ngày mất của bà bạn ấy. Và bà bạn ấy vừa mất ngày hôm nay. Mặc dù bà bạn ấy cũng 100 tuổi rồi, gần 100 tuổi rồi nên cũng gọi là thọ ấy. Nhưng mà mình kiểu như nhìn thấy đấy, Lâm Bồn, Lâm Trung rồi sinh đẻ rồi đi, nó kiểu liên tục. Mình cũng chưa biết quay lại thế nào với chủ đề pack và unpack. Nhưng mà thật ra đây cũng là unpack và unpack cuộc đời là cái pack và unpack lớn nhất còn gì nữa. Trời ơi. Khoan, cái nào là pack và cái nào là unpack cơ?
Lâm Bồn và Lâm Trung, cái nào pack và unpack ha? Cái trận.
Tại vì rõ ràng là khi mà một đứa trẻ được đẻ ra, sinh ra thì đấy là sự unpack khỏi người mẹ. Nhưng mà khi một người mất đi, đấy là unpack khỏi cái cuộc đời lần này, đúng không? Và khi mà, tức là nó sẽ có trong cả hai ấy. Khi mà một đứa trẻ được sinh ra ấy, thì nó có cái chuyện pack của việc ok, tao đã kiểu nguyên kiện nguyên khối sẵn sàng để đối diện cuộc đời này rồi ấy, kiểu như sẵn sàng được sử dụng trong cái cuộc đời này rồi ấy. Còn nha, nó cũng có phần, khi mà đương nhiên là khi mất đi thì nó cũng có phần pack, nên là đã gói xong hết rồi. Hy vọng là đã gói xong hết rồi. Có những người chưa gói xong thì đành chịu, đợi kiếp sau vậy bạn nhé.
Bạn nói về cuộc đời, bạn nói về cuộc đời của chính cái người đấy. Thì khi họ được sinh ra thì họ cũng là một dạng unpack của họ. Khi họ có cơ hội, họ có thời gian để họ làm những việc mà họ làm được trong cả nguyên cuộc đời đấy. Và khi họ mất, họ lâm chung, yes, thì lại pack, lại đóng gói những gì mà họ đã làm được. Đóng gói những cái mà đóng gói cái vũ trụ mà họ làm trung tâm trong một đời của họ đấy.
Chị thích cái cụm từ đóng gói cái vũ trụ mà họ làm trung tâm. Mình thích hay không thích thì mình phải công nhận là khi đang có cái định danh này là người này thì mình luôn luôn thấy mình là trung tâm của mọi thứ. Và đương nhiên là rất nhiều đạo sẽ cho, rất nhiều đạo rồi tôn giáo rồi cách thực hành sẽ cho mình thấy một góc nhìn là à, thật ra mình không phải trung tâm mà mình sẽ trong mối tương quan với mọi thứ, bao gồm cả con người và không phải con người. Nhưng mà đấy là một cái thực hành diễn ra xuyên suốt và nó cũng khá là khó ấy. Chị thích cụm từ đấy. Và mình cũng mong muốn là không cần phải đến lúc lâm chung thì mình cũng có thể unpack được cái chuyện đấy. Unpack hay unpack? Cái việc mình là trung tâm của vũ trụ ấy. Trời ơi, tôi thật là yêu thích cái chủ đề sống chết này. Mình đã nói với biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy rất hay. Tại vì rõ ràng là lúc mà đi thì mình không thể mang theo món đồ trừ các pharaoh hồi xưa. Niềm tin mãnh liệt là mang nhiều cái nhóm người trước đây ấy, văn hóa trước đây là họ, kể cả Việt Nam, họ cũng thường hay chôn cùng với các thứ. Đến bây giờ thì người Việt Nam thì vẫn đốt các thứ, mà Covid còn đốt hẳn cô y tá cơ mà. À không phải, xin lỗi ạ, không phải cô y tá mà là cái hộp cái hộp y tế. Đúng không? Kiểu wow. Nhưng mà chị thì không tư duy là người ta sẽ dùng y chang những cái vật dụng giống như mình dùng ở đây. Dù sao thì cái đấy thì cũng khó để mà tranh luận. Tóm lại là mình nghĩ là khi mà đi thì mình không thể mang được cái gì vật chất đi theo cả, đúng không? Tạm tin là như thế. Và hẳn là dưới góc nhìn của một nhà khoa học thì, nào mời nhà khoa học nào.
Góc nhìn về gì bây giờ?
Về chuyện là khi đi thì những món đồ vật chất này có mang được đi theo gì không?
Câu hỏi khó nhỉ.
Em nghĩ nếu đi thì em có muốn mang gì theo không?
Em cũng đang muốn đặt câu hỏi đấy. Nhiều câu chỉ để hỏi đấy, chứ không hẳn là để trả lời. Nhưng mà nhắc đến chuyện pack và unpack á, và ok thì tự nhiên đá sang chuyện này, chuyện lâm chung với lâm bồn, thì em thấy mới trải qua sinh nhật những cái tháng, nhưng mà đến tuổi này thôi thì em cũng được, em nghĩ là em đã được nhìn thấy nhiều thứ ấy. Trong đó là có nhìn thấy sự ra đi của bạn bè mình, những người mà mình từng rất là kiểu có một từng có những giai đoạn chơi thân hoặc là chơi rất thân, cùng gắn bó, hoặc thậm chí cùng tạo dựng lên một cái gì đấy thời trẻ, thời sinh viên của mình. Em không biết là mình có mang được gì đi theo không, nhưng mà em nghĩ là có nhiều thứ mà ví dụ bạn em làm được và bây giờ nó vẫn đang chạy á chị. In a way em nghĩ là một dạng di sản, nó là một dạng di sản mà cái mình đặt tên ra, cái mình làm ra sau khi mình nằm xuống, mình tách, mình đóng gói cuộc đời mình lại, thì cái tên đấy, cái tinh thần đấy nó vẫn được giữ, nó vẫn được những người trẻ hơn sau này họ nâng niu và họ tiếp tục phát triển cái tên đấy. Thì em nghĩ cũng là một dạng kiểu di sản, để lại cái gì đó thay vì mang đi, thay vì mình lấy hết, thay vì mình chết thì hết.
Chị thấy là phần lớn mọi người thì tin rằng là mình chết thì mình cũng khó có thể mang đi được cái gì, và thường hay nghĩ đến chuyện mình để lại cái gì nhiều hơn. Nếu mà có cái gì đấy muốn mang đi thì chị sẽ muốn mang theo vào cái kiếp sau, nếu như có kiếp sau. Cái niềm vui và sự yêu thích cuộc đời mà chị đang có, tình yêu với cái đẹp, tình yêu với cuộc đời này, và cái tinh thần khi, bởi vì mình thấy nó rất đẹp, mình rất là yêu nó, nên mình rất là muốn mang hết sức mình ra để làm đẹp cho nó. Có người gọi đấy là phụng sự, phục vụ, hay đơn giản là với chị là làm đẹp. Thì kể cả nếu như có kiếp sau mình không làm cái việc giống như mình làm bây giờ, làm những thứ đẹp đẽ, thì bằng cái cách mà kiếp sau của mình cũng làm cái việc đấy với khả năng của mình ấy, cho nó vui vẻ hơn, cũng là một kiểu đẹp. Không nhất thiết phải đẹp về mặt hình thức. Thì đấy là điều mà nếu có kiếp sau chị vẫn sẽ muốn làm tiếp với một hình thức khác. Một cái essence, cái tinh thần, cái tinh túy gì đấy mà mình vẫn muốn tiếp tục làm. Vì chị cảm giác là chắc kiếp này làm chưa xong đâu, bao nhiêu thứ như này. Hôm nay có ngồi bách đồ với giải quyết mấy thông tin mà đã rối bời hết cả lên rồi, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể làm được hết những thứ mình muốn ấy. Và mình muốn kiếp sau rồi có gì làm nốt hộ mấy này nhá, có nguyên bản to-do list đây này.
To-do list cho kiếp sau. To-do list cho kiếp sau.
Cũng khó nhỉ, đúng là những con người vẫn còn trọng về mặt KPI và productivity. Thì nhưng mà đấy là giả định thôi chứ chẳng biết thể nào biết được. Cái mình biết được bây giờ là nếu mà mình vui vẻ ở đây thì đến lúc mà lâm chung thì mình sẽ cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã làm được ở đây. Và khi mình hài lòng đi thì nó đã giải quyết được rất nhiều thứ cho cái chuyện pack và unpack rồi.
Nhắc đến cái chỗ to do list cho kiếp sau, trong cái danh sách mà Bơ có gửi cho em một cái danh sách gọi là CBT, những cái hoạt động vui vẻ, những cái hoạt động mà mang lại niềm vui hoặc là tạo một cái đà khi mình đang buồn, khi mình đang trầm cảm, khi mình đang khó khăn về mặt tâm lý ấy, là những hành động mà cứ làm đi trước cái đã, xong rồi niềm vui sẽ tới sau ấy. Một trong những cái đấy là lên kế hoạch nghỉ hưu bạn sẽ làm gì, lên kế hoạch cho chuyện nghỉ hưu, một trong những cái đấy. Thì em làm tự nhiên em nhớ đến cái to do list cho kiếp sau, có thể là một câu brainstorm thú vị. Chị Linh mới hỏi là có muốn add gì vào to-do list cho kiếp sau không?
Tránh mic. Thật ra có những... Mình sẽ chắc chắn là mình sẽ lo kiếp này của mình hơn. Nếu mà bạn đọc đang nghĩ là rồi ôi kiếp này chưa lo xong đã lo kiếp sau thì đúng, mình sẽ lo kiếp này của mình hơn 120%. Nhưng mà ví dụ như là Linh là một người rất là nhỏ bé. Nhỏ bé ở đây không phải là khiêm tốn mà là nhỏ bé về mặt kích cỡ. Nên có một số thứ mình sẽ không thể làm trong kiếp này được. Ví dụ như là làm tiếp viên hàng không chẳng hạn, hay là đi thi hoa hậu, hay là kiểu bưng bê vác cái gì đấy. Tức là có những thứ mà vì giới hạn về mặt hình thể ở kiếp này mình chưa làm được, thì những thứ đấy mình sẽ cho vào kiếp sau. Còn đương nhiên là bây giờ tụi mình cũng còn trẻ thì hơi quá sớm để có những cái task cụ thể. Ví dụ như là chuyện đi du lịch thì chắc chắn là chuyện mình có thể làm kiếp này. Những cái nơi này nơi nọ ấy, thì đấy những thứ đấy làm được. Nhưng có những thứ muốn mang vào kiếp sau đấy. Còn chuyện để lại gì ấy, thì Linh đã nghĩ khá là nhiều thời gian khoảng 1-2 năm gần đây. Tại vì tham gia một cái khóa học về sống và chết. Thì cái chuyện để lại gì là một trong những cái câu mà được hỏi và được suy nghĩ. Mình thấy làm cái đấy, cái bài tập đấy khá là hay. Tại vì một cách nào đó khi mà làm xong ấy, nói di chúc thì hơi ghê, nói để lại gì đi, thì sau khi mà ngồi phân chia tài sản ít ỏi của mình cho các bạn bè và cho hộ gia đình kiểu wow, đúng là rất là hay. Tức là lúc mình nghĩ là lúc lâm chung thì còn gì mà nuối tiếc nữa, còn gì để mà tiếc nữa ấy. Tất cả tài sản mình sẵn sàng là mình chia hết cho mọi người, đúng không? Và sau khi nhìn list của những người mà mình muốn chia thì mình thấy đấy là một cái danh sách rất là hay. Kể cả những món đồ nữa. Và sau có một suy nghĩ là sao bây giờ mình không làm luôn nhỉ? Tất nhiên là mình sẽ không lấy hết tiền của mình để chia cho mọi người. Nhưng mà ví dụ là khi đợt vừa rồi làm xong một dự án và có một chút tiền tốt, thì mình đã trích khoảng 10% để gửi tặng một số người bạn bè của mình mà đang làm những cái việc mình nghĩ là tốt cho cộng đồng. Mình có thể tranh thủ quảng cáo luôn. Đó chính là Mạng Lưới Tròn Lành Việt Nam và Giao Tiếp Trắc Ẩn. Và một người bạn của mình đang nuôi rất là nhiều mèo, foster rất là nhiều mèo hoang. Đấy, kiểu như vậy. Thì mình cảm thấy được cái việc nghĩ về sự chết nó cho mình nhiều năng lượng cho sự sống. Mình cảm thấy trân quý mỗi ngày đang ở đây và mình có thể làm được những việc mà nó nằm ngoài cái thời khóa biểu hàng ngày ấy. Ví dụ như là chuyện tự dưng nghĩ là mình cho tiền này, nó thật sự nằm ngoài thời khóa biểu hàng ngày của mình. Nhưng mà bởi vì có một cái viết ra như vậy thì thứ nhất là mình cũng thể yên tâm hơn, để nhỡ bất trắc xảy ra thì như các hãng bảo hiểm vẫn hay nói, thì cái bảo hiểm của chính mình ấy, chính bản thân Linh này, là việc mình đã có một cái danh sách mà mình tâm đắc về những gì mình sẽ để lại và những gì mình sẵn sàng là không thèm nghĩ đến nó nữa. Những món đồ vật chất mà kệ chúng mày muốn lấy thì lấy, muốn làm thì làm. Rồi thì sau khi mà nghĩ một số món đồ quan trọng ấy, thì mình kiểu ok yên tâm rồi. Bây giờ chỉ việc làm một file Google Doc và share với những bạn bè quan trọng, add chữ ký điện tử để lúc đấy kiểu như là rõ 10-10 là đây là do con Linh làm. Để hy vọng là mọi chuyện sẽ được sắp xếp như vậy. Thì nó không phải là, có thể là lúc đấy mình chẳng biết gì nữa, mọi người có không làm theo ý mình thì cũng mình cũng không biết ấy, nhưng mà nó sẽ làm cho mọi người ở lại vui vẻ. Và đấy là thứ mà mình đã pack vào mỗi người một chút, ký gửi mỗi người một chút, giống như cách mình đang làm bây giờ, đưa đồ cho các bạn mỗi người một chút.
Thực tập rồi đúng không? Đưa đồ bây giờ chỉ đang thực tập cho cái chuyện danh sách đấy. Ôi, cái bài tập đấy hay ghê ha. Bài tập hay ghê. Làm em cũng nghĩ tới mấy người bạn của mình mà đăng ký hiến tặng cho, đăng ký hiến tặng hoặc là đăng ký hiến tặng vì nghiên cứu khoa học nữa ấy.
Em đã
Chưa.
Chị nghe nói là bây giờ hiến tạng không cần phải xin phép người thân nữa, mà mình có thể tự điền form và các thứ được ấy. Quảng cáo trả hình cho
bất cứ ai đứng đằng sau cái chuyện đấy. Hy vọng mọi người làm tốt cái việc mà mọi người đang làm.
Đấy là một việc chị đã trì hoãn khá là lâu, đơn giản vì mình lười ấy. Chứ mình chả có suy nghĩ gì mà không làm, mình lười. Nhưng mà đây lại là một lần nhắc nhở nữa, có thể là mình có thể lập một cái group hiến tạng tập thể để cùng nhau thúc đẩy đi đăng ký cho nhanh. Hy vọng bạn đọc, bạn nghe không thấy quá kỳ cục trước số podcast về Lâm Bồn, Lâm Trung và hiến tạng này. Mặc dù ban đầu ý định chỉ là unpack những câu chuyện về người yêu cũ mà còn chưa nói đến vấn đề đấy nữa. Hơi về quay lại.
Quay lại người yêu cũ.
Quay lại người yêu cũ đã chủ đề bắt đầu hot rồi các bạn. Chạy rô đài. Cái gì? Đề ba à? Bây giờ vào rồi này. Đó thì quay lại câu hỏi mà chị hỏi Hải hôm trước đấy là hồi trước em có viết thư từ gửi cho người yêu cũ không?
Em viết nhiều thư thư điện tử thì đúng hơn, hơn là thư tay với cả postcard. Nhưng mà có viết thư điện tử, có viết thư cho người yêu cũ. Thậm chí không phải là viết thư cho người yêu cũ tại thời điểm đấy, mà viết thư cho người yêu cũ tại những thời điểm trước. Wow. Tức là em bây giờ em ở thì hiện tại chẳng hạn. Em viết cho người yêu cũ ở cách đấy mấy năm. Một hoặc là em viết cho cả chính em ở cách đấy mấy năm.
Tức là em viết cho người yêu cũ cách đấy mấy năm, chứ không phải là em viết cho người yêu cũ bây giờ.
Tức là em viết cho bạn A. Nhưng mà khi bạn A đấy hai mấy tuổi đấy. Tức là em viết cho bạn A hai mấy tuổi.
Rồi em có gửi cho bạn A này không?
Có, em có gửi. Có gửi, có nói. Đó là một cách mà đối với em không biết là có dựa trên nghiên cứu nào không, mà em nghĩ là có lắm. Em nghĩ là cái kiểu như thế có. Nhưng ý là cái chuyện mà đứa trẻ bên trong đó. Nó valid nên là có một thì ý em là đó là cách mà em pack sau một giai đoạn rất trời giật để như là cái impact. Và cái cảm giác là mình pack đồ xong rồi thì bao nhiêu đồ đạc của mình biết nó ở chỗ nào rồi đấy. Mình biết nó ở đấy, mình biết nó vào đúng chỗ của nó. Và mình sẽ hành xử như là bây giờ hiện tại mình sẽ hành xử như là ok, mình đã dọn dẹp xong rồi.
Hay quá, đúng là cái cảm giác hôm nay chị có ấy. Mình đã dọn dẹp xong rồi ấy. Ít ra là xong hai cái thùng đồ rất to ấy, nó kiểu ôi nhẹ nhõm kinh khủng. Thì có thể hiểu được cái chuyện mà mình tìm một cách để đóng gói lại với người yêu trước đây ấy. Bằng việc là viết thư cho người đấy ở thời điểm đó, hay là việc của chị là đọc lại thư ở thời điểm đó và nhắn tin cho người ta ở thời điểm này, là những cái để mình pack một cách gọn ghẽ. Mình biết mọi thứ, cảm xúc, tâm trạng của mình đang ở đâu, thậm chí là kiểu hy vọng là có thể biết được người kia đang đón nhận nó ở cái điểm rơi nào ấy, nó rơi xuống đâu cho người kia, và mọi thứ thật là gọn gàng. Và đúng là chỉ khi mọi thứ gọn gàng ấy thì mình mới cảm thấy thoải mái để đi tiếp, đúng không? Như việc về một căn nhà mà quá bừa bộn ấy khiến cho cuộc sống hiện tại của mình bừa bộn. Còn khi một căn nhà mà mọi ký ức, mọi kỷ niệm, mọi thói quen được sắp xếp gọn gàng thì mỗi ngày của mình trôi qua nó sẽ nuột nà hơn.
Và cái chuyện căn phòng gọn gàng hay gì, tức là em không hề gọi là ủng hộ cho cái việc kiểu ngăn nắp đâu ra đấy hoàn toàn 100%, Nhưng mà rõ ràng là em cảm giác là khi nào mà cuộc đời của em hay là cuộc sống của em hiện tại mà nó bừa bộn, mà nó mình không kiểm soát được ấy, thì cái phòng, cái không gian vật lý của mình y chang vậy. Cái bàn nó sẽ như kiểu rất bừa bộn, mấy lớp mấy chồng ở trên mặt bàn, trên giá sách, trên giường, quần áo các thứ. Nhiều khi cái sự ngăn nắp ở ngoài không gian vật lý xung quanh mình nó thể hiện cái mức độ rõ ràng, cái mức độ thoải mái nhất định của mình ở bên trong. Và em cũng quan sát được nha, cái này thì hơi kiểu nhân hoặc generalize một tí, nhưng mà em để ý được là vì em để ý nhiều cặp đôi nói chuyện ấy, nhiều cặp đôi nói chuyện rồi vợ chồng, gia đình xung quanh, hàng xóm thứ ấy, thì em thấy là vì chuyện cái chị em mình nói nó hướng vào chủ đề về bên trong nhiều ấy. Mình nói chuyện của mình nhiều, mình nói chuyện về chuyện của mình, nhưng mà cái bản thân mình nhiều ấy, cái bên trong nhiều, cái cảm xúc, cái tính tình, tâm lý, tâm linh độ, tâm tư, tình cảm đấy. Nhưng em để ý nhiều mối quan hệ mặc dù thân tình về mặt danh nghĩa, nhưng không nói nhiều về cái này đâu, không nói nhiều về cái bên trong, thế giới bên trong, thế giới nội tâm đâu, mà sẽ nói nhiều hơn về những cái bên ngoài, những cái the third thing, những cái logistic. Và em nghĩ cái chuyện mà mình đang nói như này, bất kể là với chị em mình dễ nói đi, nhưng mà với những người khác nữa, đây là những cuộc nói trò chuyện, em nghĩ nó có chủ đề quan trọng.
Quan trọng hơn chủ đề sống chết à em? Lâm bồn và lâm chung hai từ mà đã gói gọn lại cuộc đời của một con người.
John Green, tác giả của em thích, thì bà vợ của John Green có làm một cái cuốn là You Are an Artist. Thì trong cái cuốn đấy giống như kiểu một cái prompt để tập trung những cái tác phẩm của những nghệ sĩ, những họa sĩ. Và bà ấy là, chị ấy là một người kiểu dạy về mấy cái phong cách nghệ thuật ấy. Nên trong đó có một cái prompt là những điều mà bạn sẽ không bao giờ làm được, ít nhất là trong cuộc đời này, giống như cái mà hồi nãy chị có nói ấy. Thì John Green có làm cái bài tập đấy. Và John Green nói là một trong những điều mà ông không làm được sẽ là ông sẽ không lên được, ông sẽ không vượt ra khỏi trái đất được, ông sẽ không làm phi hành gia được. Và ông viết về chuyện này. Cũng giống như nhiều người, cái prompt đấy dựa trên một cái tác phẩm là của một họa sĩ vẽ về con tê giác, khi chỉ nghe mô tả thì chưa thấy con tê giác bao giờ ở thế kỷ 16. Tức là what I will never see. Vẽ về cái đấy.
Hay ha. Tự dưng lúc em nói chị nghĩ ra hai cái ý. Một là khi ông ấy nghĩ về chuyện là mình không bao giờ làm phi hành gia kiếp này ấy, xong ông viết về chuyện đó ấy, thì nó cũng hơi giống như chuyện chị biết là mình không thể làm tiếp viên hàng không trong kiếp này, nhưng mà chị tiếp viên hàng không ở một cái chiều khác, nó không phải là máy bay, mà mình sẽ kiểu đưa mọi người đi trip theo một cách khác thật mà. I'll take you on a trip. Cũng không phải là cách mà mọi người đang cười và nghĩ đâu nha. Mình không cần chất kích thích kiểu đó, mà mình chỉ cần kiểu nước lọc hay trà gì đấy, và bày trò cho mọi người để mọi người tới một cái nơi mà, tức là tạo ra một cái không gian ấy, là một cái người dẫn dắt mọi người, không phải dẫn đường mà là dẫn dắt. Người dẫn đường là người lái cái máy bay đấy, còn chị thường đóng vai trò người dẫn dắt. Mình sẽ mời mọi người đi cái đường này, đi cái đường nọ, và còn đường như thế nào thì có những người khác sẽ dẫn tiếp. Thì chị thấy cái đấy hay, và mình cũng tự dưng nghĩ và nói ra thì mình thấy vui, vì một phần mình cũng làm được cái mà mình chưa làm được ở kiếp này, mà mình nghĩ là mình chưa làm được kiếp này, nhưng thật ra là mình cũng có làm rồi, nó chỉ không giống cái mà xã hội nghĩ thôi. Còn chuyện hoa hậu thì chị chưa nghĩ đến, để xem sao nhé. Làm đẹp. Nhưng mà hoa hậu cũng là làm đẹp cho đời. Nói chung ấy, con người ấy, muốn diễn giải được kiểu gì cũng sẽ nói được hết, nhất là với những cái đứa hay nói và hay viết. Nên là về cái thứ hai ấy, là đúng là nhiều họa sĩ hồi xưa, bởi vì họ không có khả năng di chuyển như mình bây giờ, nên là rất rất nhiều họa sĩ ngày xưa là họ sẽ vẽ dựa trên tưởng tượng, đọc sách, thậm chí là không có mạng để sợt hình xong rồi vẽ như giờ đâu, mà sẽ dựa trên trí tưởng tượng rất nhiều. Đấy là một thứ mà chị cảm thấy internet nó làm cho mình bị hơi mất khả năng tưởng tượng đấy. Rồi cái chuyện mà mình coi quá nhiều hình ảnh video, vì hồi xưa chị nhớ là mình đọc sách, mình tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khi mình đọc sách. Chị nhớ có đọc cuốn Trên Sa Mạc Và Trong Rừng Thẳm, viết về hai đứa trẻ đi phiêu lưu khắp các nước Tây Phi thì phải, Tây Phi hoặc Nam Phi thì đó. Và trong sách chả có tranh gì cả, nên là mình đã tự hình dung rất nhiều hình ảnh về châu Phi trong đầu, rồi hai đứa bé trông như nào, mỗi lần qua mỗi vùng sao, những cái người mà tụi nó gặp như sao ấy. Thì đấy là một cảm giác mình nhớ, và đấy là một lý do tại sao mình rất thích đọc truyện chữ, mà là chuyện ấy, nó cho mình được tưởng tượng rất là nhiều. Thì có một cái ông họa sĩ người Pháp, tự dưng bây giờ quên tên mà đang cầm mic nên là không sợ được. Nhưng mà sẽ phải tìm cách đính kèm trong cái podcast này. Thì ông mới chưa đi ra khỏi nước Pháp bao giờ, nhưng ông mới chuyên vẽ những cái cảnh rừng nhiệt đới, và vô cùng đẹp, và khá là giống, tức là cái không khí là hoàn toàn giống, tại vì mình là người ở nhiệt đới đúng không, mình nhìn thấy cái này đúng mút nhiệt đới, thậm chí nó còn hay ho hơn ấy. Nó có một cái gì rất là lạ của một người chưa tới bao giờ, và họ có những hình dung rất là hoang dã ngoài sức tưởng tượng của một người nhìn thấy nó hàng ngày. Thì đấy là một điểm rất là hay. Tranh của ông ấy chị ấn tượng từ bé khi nhìn thấy nó trong những cái cuốn lịch nào đó, tự dưng quên tên nhưng mà sẽ kiếm lại cho. Một người rất là nổi tiếng.
Có một lần em đọc một cái nghiên cứu mà so sánh, họ đặt trẻ, em không nhớ rõ cái tiến trình nghiên cứu nhé, nhưng đại khái là họ so sánh trẻ đọc sách, rồi trẻ xem video, và trẻ đọc sách nhưng mà có hình minh họa. Thì cái đọc sách chữ có hình minh họa và xem video, thì cái những cái vùng não mà được đặt trẻ đấy được đặt trong máy MRI, fMRI, thì thấy được là cái vùng não, để em nhớ coi, đầu tiên là các vùng não bị kích thích khác nhau, và cái thứ hai là khi mà trẻ tiếp nhận bằng video thì có quá nhiều cái gọi là cái kích thích diễn ra. Trong khi đó thì một cách nào đấy thì những trẻ xem video cảm giác bị quá tải, quá tải về cái tín hiệu mà nhận và phản hồi của não. Nhưng những trẻ mà đọc bằng chuyện chữ và chuyện chữ có minh họa thì cái tương tác cái mà cách mà não phản ứng ở các vùng, người em nhớ là người ta nói vừa đủ. Mình làm sao để cố gắng link với chuyện unpack và unpack nhỉ?
Tại sao lại có chuyện cố gắng ở đây? Quan sát. Đúng, sẽ có cái phần cố gắng đấy. Nhưng mà lúc mà em nói thì chị để ý đến, đây để chị link lại cho. Chị tên Linh mà. Khi mà em nói cái chuyện mà não bị quá tải, cái lượng thông tin xử lý ấy, đúng không? Thì đấy chính là cảm giác của chị ngày hôm nay. Thật sự là ngoài cái chuyện pack đồ vật lý đi, là có những món đồ mình phải bỏ vào thùng và mình phải dán băng keo lại, thì nó có rất nhiều cái pack và unpack ở chiều sâu tâm lý, là mình gói những cái hiện tại đang ở thành phố này như thế nào, những người mình muốn gặp mà chưa gặp được, rồi những việc mình muốn làm cho mình và cho các bạn mà chưa làm được, vẫn muốn làm trước khi đi đấy, những cái đó. Xong rồi đấy, rồi ôi, cái nơi mới thì bao nhiêu là quyết định cần phải đưa ra, thuê nhà, điều khoản đặt cọc nhà, rồi chuyện mua đồ, rồi chuyện đống đồ này sẽ như thế nào. Tức là trong một ngày mà vừa xử lý về mặt đóng gói đồ đạc, vừa xử lý về mặt mở ra rất nhiều thông tin về nơi ở mới, và đang cũng đóng lại nhiều cái thông tin cho nơi ở cũ ấy. Là hôm nay não chị bị quá tải ấy. Thì mặc dù về mặt lý thuyết chị biết rất rõ, và trong những thời điểm mà mình đang quá là rối loạn vì cả những công việc hiện tại nữa, công việc của thời điểm hiện tại nữa, chứ không chỉ có đoạn là chuẩn bị cho tương lai và đóng gói quá khứ, và cái thời điểm mọi thứ nó cứ dồn dập, thì mặc dù chị vẫn nhắc được bản thân mình là ok, bây giờ ngồi xuống làm một việc thôi, hoặc là ok, bây giờ chậm lại ngồi xuống để hít thở đã rồi tính tiếp, nhưng mà đấy là về mặt não phát ra tín hiệu. Chứ còn về mặt mà mình, tại vì thật ra mình là cả một cơ thể, bộ não của mình đương nhiên rất thông minh rồi, nhưng nó không phải là nơi duy nhất để xử lý và đưa ra toàn bộ quyết định ấy. Nó sẽ dựa trên những cái khác ấy. Trong nội tạng của mình đấy, có ruột, có dạ dày, cũng là nơi mà có rất nhiều những cái gì đó, dây thần kinh hay gì đó. Thì toàn bộ cơ thể của mình nó chưa thể nghe theo cái lời dạy đấy được ấy. Mặc dù mình rất muốn, nhưng mà lúc đấy nó cứ quá tải ấy. Nó cứ muốn làm cái này xong chuyển sang làm cái kia ấy. Thì chị cũng không có lời thì hay hơn là tiếp tục nhắc mình và nhắc tất cả mọi người hít thở. Ít ra là không hít thở được, ngồi yên được một tiếng thì hãy hít ba hơi trước đã, rồi làm gì làm. Thì chắc chắn đấy là một cái thực tập lâu bền, từ giờ cho đến lúc mình lâm chung. Em có thấy là mặc dù lúc mình nghĩ là mình nói chuyện với người yêu cũ thì nó cực kỳ là excited, xong rồi đến bây giờ mình cứ nói mình sống với thật chết là bổ mình lắm chung chả với người yêu cũ đâu cả.
Em xong cái phần người yêu cũ của em rồi. Chị có muốn nói về người yêu cũ gì không? Vì em biết là trong đống đồ của chị có rất nhiều thứ mà hoặc là được làm cho, hoặc là được cho, hoặc là có dấu tay, cả dấu tư duy, tưởng tượng, thiết kế của người yêu cũ.
Thật ra mà cái lưu lại nhiều nhất ấy, nó nằm ở, chị nghĩ là nó nằm ở cái cách mà mình sống, rồi cái cách mình suy nghĩ. Tất nhiên là chị vẫn mang một số món đồ của các người yêu cũ đi tiếp. Ít thôi, phần lớn. Các bạn ạ, phần lớn thì tôi đã đóng gói nó vào một cái thùng. Tôi cũng đã nghĩ rất là nhiều khi đóng gói cái thùng đấy, và tôi gửi đường bưu điện về nhà bố mẹ đẻ ở Hà Nội. Tại vì mình cũng có cảm giác là mình không thể đi tiếp vác cái đồng kỷ niệm với người yêu cũ này đi tiếp với mình được. Mình có thể mang một số thứ đại diện thôi, thì những thứ đại diện nên là những thứ xài được. Nhờ ba lô, túi xách. Không nhớ là với người yêu gần đây thì mình mang theo cái gì.
Có cái xe, cho cái xe không? Cái xe không?
Thôi cảm ơn ạ. À, nhưng mà mình nhớ là mình đã hôm trước dọn đã vừa vứt đi một chiếc áo của người yêu cũ gần đây. Chiếc áo rách nát mình đã giữ. Nhưng mà cái mà mình thấy là họ đã trở thành một cái phần trong mình, cái đấy rất là khó vứt đi ấy. Nó sẽ luôn, nó đã được pack vào các loại tế bào, các loại tư duy ở đây rồi ấy. Cách mình suy nghĩ, rồi cách mình hành xử. Hoặc là vì mình đã có trải nghiệm quá tệ nên mình làm khác đi, hoặc là vì mình thấy người ta đã rất hay ở cái mặt này nên mình tiếp nhận lại. Nên là nói là tôi với anh chấm dứt không còn gì với nhau nữa thì cái đấy đúng là xạo, xạo sự.
Mình học nhanh mà, con người mình học nhanh, sẽ học. Mình sẽ bị ảnh hưởng thôi ạ. Kể cả về mặt cảm giác cơ thể lẫn neuroplasticity.
Khả biến thần kinh.
Khả biến thần kinh, từ đấy à? Yeah. Từ hay đấy, từ hay đấy, từ hay đấy. Từ đấy ở đâu?
Chị đang làm sách với một người bạn. Trong đấy bạn ấy có nói về cái chuyện là mình đấy, nói về chuyện học ấy. Và trong đấy thì bạn ấy có nói cái cách học. Lại sang một chủ đề khác nhưng mà thôi đang mạch. Là mình không thể nào học theo kiểu là cứ nghĩ mãi về cái vấn đề đấy và cứ lặp đi lặp lại mãi trong một khoảng thời gian không nghỉ. Mà mình sẽ phải có thần kinh tập trung và thần kinh phân tán. Đấy, thì nó phải giữa hai cái nó phải đan xen đều đặn thì mình mới học nó mới bền vững được và mình không cảm thấy mệt mỏi quá mà mình vẫn giải quyết được vấn đề
ấy. Nó chính là cái một trong những lý thuyết hiện đại về chuyện học. Mà nói cái chuyện là mình hiểu cách bộ não mình làm việc dẫn đến những cái thực hành mà em nghĩ nó có gọi là nó có ích với chuyện học hơn ấy. Những thứ mình gọi là học, mình từng gọi là học, thực ra không hẳn là học.
Học thuộc lòng có phải là học không ạ?
Em vẫn nghĩ nó là chuyện học. Em vẫn nghĩ nó là học. Khi mình nhớ, nếu mà học thuộc lòng một cách học đúng không? Để nhớ thì nếu là mục tiêu là để nhớ thì nó có ích. Ý là phần nào đấy nó có ích.
Thế mục tiêu học thuộc lòng để qua kỳ kiểm tra thì sao?
Thì cái đấy hơi nhầm. Kiểm tra để làm gì ấy là hơi nhầm với nếu kiểm tra để mình biết được là kiểm tra mình biết được là mình đang ở đâu, mình cái lỗi sai đó là gì, mình có thể sửa nó như thế nào thay vì dùng để đánh giá.
Chị mới có một nảy ra một cái đấy là cái thứ mà mình đã bách vào rồi ăn bách nó lỏng lẻo nhất đấy là chính là những kiến thức khi học ở trong trường mà mình phải học thuộc lòng, sau khi mình bách nó một cách lỏng lẻo thì nó rớt ra một cách rơi dụng nhanh chóng.
Kiến thức là một thứ đúng ý, nếu mà không đặt nó vào cái chuyện bối cảnh áp dụng. Một cái vì em đang dạy về critical thinking thì nhiều người nói, nhiều người học, nhiều học giả ấy, nhiều nhà nghiên cứu nói là nó là một cái dạng kỹ năng, tức là để xét một thứ là kỹ năng hay không ấy, thì một trong những yếu tố để xét là xem nó có dùng thuật ngữ là transferable hay không, tức là em đưa một ví dụ và chị thực hành trong ví dụ đấy, ok thành công đi, nhưng trong bối cảnh khác hoặc là tương tự hoặc là khác hẳn, chị có áp dụng được cái mà chị học vào hay không, thì cái kỹ năng đấy, cái thứ mà chị học được có transferable sang kỹ năng khác hay không, sang cái bối cảnh khác hay không thì được gọi là kỹ năng. Nhưng nhiều người claim là thực ra critical thinking không hẳn được gọi là kỹ năng, nó có thể là một cái gì đấy nhưng không hẳn là kỹ năng bởi vì nó không transferable. Tức là cái kỹ năng mà chị học mà em dạy cho sinh viên ở trong một cái ví dụ đấy, ở trong một môn đấy, kỹ năng về chuyện là ok đánh giá misinformation, thông tin lỗi, thông tin sai lệch, hoặc là kỹ năng nhận diện một cái câu, nhận diện một cái tuyên bố ở trên báo chí, ở trên hoặc là chính sách chẳng hạn đi, là có ổn hay không, có căn cứ hay không đi, thì nó có phải là thật là critical thinking không, chỉ trong cái bối cảnh đó thôi, khi mà mang cái nó ra một bối cảnh khác, ví dụ bạn ấy phải quyết định xem là có nên đầu tư vào chuyện này hay không, có nên đầu tư vào món hàng này, cổ phiếu này, có mua cái này hay không, có đi học du học ở chương trình này hay có học ở trường này hay không, hay học trường khác, thế là bối cảnh khác rồi, thì không chắc là những cái kỹ năng mà critical thinking đấy được chuyển sang bối cảnh mới được, không chắc kiểu vậy. Nên một trong những cái để phân biệt một cái thứ phải kỹ năng hay không là xem nó transferable hay không.
Chị nghĩ là phần lớn thời theo cái trải nghiệm bản thân thì mà critical thinking dịch ra là gì nhỉ? Tư duy phản biện. Bingo đúng không?
Nhiều người dịch như thế. Nhiều người dịch là tư duy phản biện. Nhưng em không thích cách dịch đấy lắm. Em dịch nó là tư duy thẩm soát. Thực ra cái cách dịch này là em lấy của thầy Giáp Văn Dương, tiến sĩ Giáp Văn Dương. Thẩm soát là thẩm định, kiểm tra, soát xét, rà soát. Còn phản biện em nghĩ nó tập trung vào cái chuyện argumentation, argument nhiều hơn.
Hay đấy, chị cũng mong muốn là từ này được dùng nhiều hơn, tư duy thẩm soát, nhưng mà nó hơi không quen thuộc lắm ấy. Thì nói chung với trải nghiệm của cá nhân chị thì mình đã áp dụng được nó, nghĩa là một khi mà mình đã học được cách là mình đặt câu hỏi trước mỗi cái vấn đề ấy, thì cái không phải là câu hỏi là gì, vấn đề không phải câu hỏi là gì, tại vì mỗi trường hợp nó sẽ có những câu hỏi khác nhau, nhưng mà cái chuyện là mình chủ động đặt ra những câu hỏi và mình tiếp cận vấn đề theo một cách là cởi mở ấy, mà mình không đóng lại ấy, thì đấy là cái transferable skill, đấy là kỹ năng có thể chuyển qua được một cái vấn đề khác. Và đấy là cái học được ở trường đại học mà cảm giác là giáo dục Việt Nam bây giờ thì có vẻ là quan trọng cái đó hơn. Nhưng mà thời chị đi học thì bản thân việc đi học ở một trường mà dạy về thiết kế và nghệ thuật, nhưng mà lại rất là coi trọng chuyện là phải làm giống như được hướng dẫn ấy. Nó làm chị không vui. Và đấy là lý do tại sao mình rất là muốn đi du học, vì mình muốn được tự do làm những thứ mình thích. Nhưng sau đó thì đập vào mặt mình là cục gạch của tư duy thẩm soát, hiểu, đã hỏi quá nhiều. Nhưng mà dù sao đấy là một cái kỹ năng mà nó bổ trợ cho chị rất là tốt trong những cái thứ mình làm sau này. Và vì mình là một người rất là bay và rất là trực giác ấy, kiểu như là vì mình nghĩ thế nên là cái đó tốt. Với chị đó là một cái tốt. Ít ra là mình học cái đó thì mình bây giờ đứng trước một vấn đề mình có thể chọn là dùng hay không. Còn trước đây thì mình quá là cảm tính. Trực giác thì mình thấy hơi rén trước những cái trường hợp mà yêu cầu tính toán cân nhắc.
Thực ra về mặt não bộ thì mình không hẳn là mình không hẳn là mình có một cái thứ kiểu vùng não chuyên trách vùng cảm tính và vùng não chuyên trách vùng lý tính đâu nha. Nên là để ra quyết định thì mình cái thủy não trước chán của mình cái trái phải, mà mình nhất là phải bên trái, thủy não trước chán phải bên trái, nó chịu trách nhiệm kiểu rà soát rồi ra quyết định trong tích tắc, chứ không hẳn là thế. Có những người mà em không nhớ lesion thì vậy, khi mà bị tai nạn và mất một cái thủy não trước chán bên trái chẳng hạn này, thì không thể xác định được đúng sai, không thể xác định được đúng sai và không ra quyết định nữa, mà mặc dù bởi vì cái cảm xúc của ảnh ta ông ấy về cái vấn đề đấy, về chuyện là đánh bạc có mất nhà mất cửa hay không, ông không có cảm xúc về chuyện đấy.
Ôi, thế là ông ấy đã đạt được cảnh giới của bất nhị nguyên.
cho nên cái này nói ra thì chắc là sẽ cắt, nhưng mà khi mà mấy lần đầu tiên mà em biết về Thích Nhất Hạnh á, mà nói về chuyên là về now, rồi bây giờ ở đây á, thực ra theo em một phần rất lớn của em vào thời điểm đấy nghĩ là cái đấy là cái chuyện mà kiểu không thể anticipate được, không thể lường trước được, không đến tương lai á. Nên
là biểu hiện của cả một tăng đoàn bị mất thủy não trái mà.
Yeah, bây giờ thì em biết đấy là không đúng.
Ê cái cụm từ này hay à, mày bị mất thùy não trái à. Nhưng mà con người đúng là một sinh vật hay ho khi mà phân biệt được cái chuyện giữa chuyện mình tỉnh thức và giác ngộ chánh niệm hay là chuyện bị mất thùy não trái. Thật là tinh tế và vi tế. Nhưng mà lúc mà em nói đến não ấy, mặc dù chị thì rất thích thật. Hiểu thêm về não bộ, nói chung là hiểu thêm về cơ thể mình. Nhưng mà một phần trong chị thì kiểu nhưng mà não không phải là thứ duy nhất mà quan trọng đến mức độ là mình, tại vì có lẽ là đấy là một cái sự phản kháng của chị trước việc mà xã hội đề cao bộ não quá nhiều ấy. Suy nghĩ, làm việc, nói chuyện, nhìn nó. Tất nhiên không phải tự dưng mà mình đề cao nó, vì rất nhiều các giác quan của mình tập trung nhiều trên vùng đầu. Nhưng mà hoặc là đối với vùng đầu. Nhưng mà khi mà chị bắt đầu học về chuyển động và thân nghiệm ấy, thì thân nghiệm nghĩa là mình nghiệm những trải nghiệm trên thân, thì mình thấy là ôi, cơ thể của mình nó có quá nhiều thứ hay ho ở bên trong và cả ở bên ngoài, lớp da, cơ. Thậm chí là nếu mọi người bây giờ thử nhắm mắt lại, thì bây giờ thử nhắm mắt lại luôn đi, mình xem là mình cảm nhận bộ phận nào rõ nhất, những bộ phận nào rõ nhất. Nếu mà mình như kiểu một cái radar ấy, một cái máy scan từ đỉnh đầu xuống dưới vùng thân giữa, xuống dưới chân và đi xuống những đầu ngón chân, thì rõ ràng là sẽ có một số vùng tín hiệu rất là rõ ràng ấy. Hoặc là bởi vì nó đau mỏi, hoặc là vì nó đang hồi hộp đi tập nhanh hay là gì đó, hay là vì mình đơn giản mình quen nó, mình hay gọi tên nó, kiểu mắt, đầu, môi, tay, chân. Nhưng mà cũng có những chỗ rất là khó để gọi tên ấy. Tại vì nó còn không có tên cho cái bộ phận, nó không phải bộ phận, nó không có tên cho cái phần đó. Ví dụ như là phần đằng sau của đầu gối, hay là cái phần bên ngay cạnh khuỷu tay, hay là bên tay trên, nhưng mà nó lại không phải là nó có nhiều vùng nó rất là khó định danh ấy. Hay là phần hông nhưng mà lại ở gần lườn hơn, nhưng không phải lườn mà lại gần sau lưng. Thì bởi vì mình không gọi tên nó, nhưng không có nghĩa là nó không ở đấy và nó có cái tác dụng, có cái nhiệm vụ của nó ấy. Và khi mà mình đánh thức được bằng cách là để ý nó, chạm vào nó, thì bỗng dưng cơ thể của mình nó thông minh, mình thấy nó thông minh hơn rất nhiều. Ví dụ như là hồi mà học một cái bộ môn mà đi sâu vào để xem nội tạng của mình nó làm được những gì, chị bất ngờ khi mà cái âm thanh mình phát ra từ cổ họng và tín hiệu từ não truyền đến để khi mình nói chuyện như này này, nó là một kiểu. Nhưng mà âm thanh khi mà mình phát ra thả lỏng hết toàn bộ cơ thể nhá, tức là sẽ có phần dẫn nhập để cho mình kiểu thả lỏng và hoàn toàn không bắt não phải làm việc nhiều lúc đó. Tất vẫn làm, không làm nhiều quá, để nó trạng thái tương đối nghỉ ngơi, và lại để cho những cái phần bên trong, ví dụ như là tim hay là phổi hay là dạ dày, nó được cất lên cái tiếng của nó ấy. Thì đấy là một cảm giác rất khác. Và rất ít khi, có lẽ là có những người là chưa bao giờ cho phép những bộ phận bên trong cơ thể của mình cất lên tiếng nói bằng tiếng nghe được. Thì mọi người nói là hãy để cơ thể bạn lên tiếng, mọi người đang nghĩ là kiểu đang bị ốm hay là đang đau cái gì đấy thì nó lên. Đấy là một cái. Nhưng mà có thể là không, là mình không đợi đến lúc nó lên tiếng cái kiểu đấy, mà mình để cho nó được phát ra những cái tiếng rồi chỉ đơn giản là nghe thôi, để xem cái cảm nhận của mình lúc đấy nào, xem nó có vui vẻ, thoải mái hơn không. Có rất nhiều điều kỳ diệu khác về thân nghiệm mà trong nội dung của chuyến podcast này về unpack và unpack chúng ta sẽ không thể bao quát hết được. Nhưng mà đấy là cái trải nghiệm khi mà nghe được chuyện não, thì có một phần trong chị kiểu nhưng mà cả cái thân thể nó siêu nhiều điều kỳ diệu ấy mà mình chưa tận dụng, chưa khám phá hết được.
Và câu chuyện của chị, cái chuyện lớp học của chị và cái những gì chị học được, nó làm em nhớ đến một cái misconception của mình vẫn có về chuyện giác quan ấy. Mình có bao nhiêu giác quan? Mình hồi trước mình biết, mình chả biết là ai nói mình biết là mình có 5 giác quan hoặc là 6, mình không biết. Nhưng thực ra cái cách chia giác quan như vậy đã đến từ thời Aristotle rồi. Khi mà trường phái của ông ấy quan niệm là mình có bao nhiêu đó cái luồng để mình nhận thông tin từ bên ngoài để mình biết. Nhưng mà không, như chị nói hồi nãy, đấy là chỉ một cách chia thôi. Tầm 5 hoặc chỉ tầm 6, nó chỉ là một cách chia trong những cái thứ mà mình ghi nhận được cái giác quan đấy. Ví dụ em nhổ răng chẳng hạn, đụng vào tủy của em thì cái phần đấy gọi là cái gì của cảm giác, kiểu như vậy, thì nó không nằm trong mấy cái giác quan đó luôn, nhưng mình vẫn cảm giác được. Hoặc là những cái vùng mà tinh thần nghiệm mà chị vừa nói.
Đúng rồi, triết học của phương Tây thì thường khá là lý tính à, tương đối so với triết học phương Đông, so với nhá. Vì ví dụ triết học của Hindu, của yoga thì sẽ chia, nó không phải chỉ là giác quan kiểu 5 giác quan, nó sẽ đi vào nhiều hơn, là nó sẽ hơi giống cái chị vừa nói, trải nghiệm trên thân ấy, trải nghiệm trên cơ thể vật lý và trải nghiệm trên cơ thể vi tế, subtle body. Những cái trải nghiệm nó nhỏ hơn, mà chỉ có khi mình tĩnh thì mình mới quan sát được. Và sau đó là trải nghiệm trên cái phần gọi là, có thể gọi là cái phần cao hơn nữa của mình ấy, một tầng sâu hơn kể cả cơ thể vi tế này ấy. Ví dụ sao cơ thể vi tế nghĩa là mình cảm nhận được hơi thở đang ra vào, cảm nhận mạch máu, cảm nhận những cái rung động rất là nhỏ mà dù mình không làm gì, mình chỉ ngồi thở hay là đứng thở ấy, thì đấy là cơ thể vi tế. Nhưng mà cao hơn cơ thể vi tế nữa là ví dụ năng lượng này, dòng năng lượng gì đó, thì đấy là một cái kiểu chia khác. Và mình khi mình còn nhỏ hay là trong một cái môi trường đào tạo mô phạm thông thường thì mình sẽ không biết được về những thứ đó ấy. Nhưng cũng hay để mà có thêm, mở rộng ra cái trường cảm nhận của mình ấy. Cho đến cả đồ ăn, trong trong triết học Phật giáo thì sẽ không quan niệm đồ ăn là đồ ăn ăn vào miệng không thôi, mà sẽ có đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Cái này chị không, again là đang ngồi đây nên không thể search được cụ thể cái nào là cái nào, nhưng mà nhớ được, nếu nhớ không nhầm thì đoạn thực là đồ ăn bình thường mình ăn hàng ngày, xúc thực là đồ ăn về mặt cảm giác, là gần như là 5 giác quan ấy, tư niệm thực là đồ ăn về mặt ý niệm, những cái mình xem, thông tin này kia, sách báo, tạp chí, vân vân. Và thức thực hình như là đồ ăn cao cấp hơn. Không quá chắc, mọi người có thể kiểm tra lại. Nhưng mà đấy, đoạn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực là những cái đồ ăn mà mình ăn hàng ngày, mà mình khi không gọi tên những loại đồ ăn khác và coi nó là đồ ăn thì mình lại chỉ nghĩ là tôi ăn 3 bữa một ngày kiểu vậy thôi. Mình không để ý là mỗi ngày mình ăn rất là nhiều thứ. Cái việc mình đang mở mắt ra và mình nhìn mọi thứ, nếu như trong triết học phương Tây gọi là gì? Thị giác hay là thính giác, thì trong triết học Phật giáo sẽ gọi là đồ ăn. Mình cũng đang ăn, nhìn tất cả những thứ này đấy, thì sao tại sao hôm nay chị thấy rất là bội thực. Đúng, bội thực là từ của ngày hôm nay.
Một lần nữa là không có gì chắc chắn trong podcast này cả. Mọi người tiếp xúc và tiếp nhận và tiếp thu và ăn nó với với tư duy thẩm soát
và với nhiều niềm vui. Nhìn ra hai cái thảm yoga, một cái màu đỏ, một cái màu xanh. À, cái cục còn lại màu tím đó, trời ơi tuyệt vời. Lý do podcast này ra đời là vì Hải tên là The Two Blue Scientists. Đấy đã là bí danh có vẻ lâu năm và uy tín của Hải. Và Hải có rất nhiều đồ màu xanh thật, kể cả chiếc thảm yoga. Thì hôm đấy Hải mặc một cái màu xanh và mình mặc một cái phông màu đỏ. Và đấy là lý do. Tại vì phần cái phần khoa học cần có một cái đối trọng lại. Thì màu ở đây không quan trọng, màu ở đây đơn giản là xanh và đỏ. Đội xanh đội đỏ ấy, mọi người có nhớ không? Các chương trình thường hay có đội xanh và đội đỏ ấy, như vườn cổ tích. Thì với mỗi cái tư duy khoa học thì cũng nên được thẩm soát bằng một cái cảm xúc về mặt tâm linh, về mặt một niềm tin khác. Và mỗi cái cảm xúc trực giác về tâm linh thì cũng nên là nghe thêm một cái khác nữa, là về tư duy khoa học. Bọn mình nghĩ là chỉ khi khoa học và tâm linh có thể đồng hành cùng được với nhau ấy, có thể thẩm định, giả soát lẫn nhau, thông cảm cho nhau, rồi hy vọng là thấu cảm cho nhau, thì lúc đấy nó mới ra một thứ thảm màu tím. Một thảm cỏ màu tím là nơi mà chúng tôi hướng đến, nơi mà đội xanh và đội đỏ thì cùng vui chơi tung tăng. Lúc đấy thế giới sẽ đẹp hơn rất nhiều, và nhiệm vụ của tôi có thể kiếp này có thể tạm vui được thôi.
Em vẫn nghĩ là khoa học mặc dù nó có cái xịn sò của nó, cái phương pháp của nó, nhưng cái chuyện mà có thêm những cái kênh thông tin, không phải gọi là kênh kiến thức khác, cái nguồn kiến thức khác, nó vẫn quan trọng, nó vẫn quan trọng không kém. Khoa học chỉ là một đường, một kênh, một lăng kính nhìn thôi. Rồi pack và unpack. Cái tiếng tàu ở cảng Vạn Son.
Với những tiếng tàu ở cảng Ba Son, tôi có một cảm giác là mình có thể tạm pách cái chương trình podcast ngày hôm nay lại. Check out chứ.
Thực ra check out và check in ấy, nó cũng
Được câu hỏi đóng gói. Mình lỡ dùng quá nhiều từ tiếng Anh ở trong này mà dù mình cũng cố gắng không, nhưng mà đấy, thôi bây giờ cầm cuốn từ điển tiếng Việt và nói tiếng Việt như một người Việt thực thụ nào. Một câu hỏi để đóng gói lại cái trải nghiệm vừa rồi. Sau khi gói cái này lại thì bạn thấy mở ra cái gì?
Mở ra một số từ khóa mà em sẽ phải search thêm sau khi và hai từ đấy chắc là em đang có mong muốn dùng nhiều hơn ấy, đang có mong muốn dùng nhiều hơn những cái từ như thế. Ít nhất là mình có đứa bạn mình để mình dùng cái từ lâm bồn trước.
Sau khi đóng podcast này lại thì mình thấy mở ra cũng khá là tò mò về cách não bộ hoạt động. Tại vì lần nào nghe Hải kể chuyện về não bộ hoạt động thì cũng thấy rất là hay. Mình cũng mở ra thêm những cái câu hỏi mà again là câu hỏi không phải để trả lời ấy, mà là để thực hành ấy, thực nghiệm ấy. Là trong một cái tình trạng bội thực hoặc gần bội thực thì lúc đó làm sao để có thể giữ mình bình tĩnh không ăn nữa, mà ngồi hít thở để tiêu hóa những cái đồ ăn mình đã ăn. Tại vì thật ra câu trả lời mình biết rồi, đấy là ngồi xuống và đừng ăn nữa. nhưng mà làm thế nào để mình làm được việc đấy một cách thoải mái nhất, không gồng nhất mà vẫn làm được, thì đấy là cái mở ra cho mình.
Ok chị, mình mở đầu bằng tiếng cắt băng keo đóng thùng. Mình mở đầu nha, mình mở đầu của podcast bằng chuyện đóng thùng. Bây giờ làm sao để mình tiếng động gì để mình kết thúc podcast vậy? Gặp sách, gặp từ điển.
Không phải mở chứ đấy, mọi người tiếng mở điển. Kho tàng kiến thức đây này. Rồi, bên dừng lại một trang. Chữ đầu tiên là chữ vô địch và chữ sau là chữ vô địch. Tôi xin nhắc lại, chữ đầu tiên tôi đọc từ chữ vô địch, nghĩa là rất giỏi, không ai địch lại. Nhưng mà ngay ở dưới là chữ vô định, không có định hướng, nay đây mai đó. Và vâng, podcast chúng tôi chính thức là đóng lại bằng chữ vô định và vô địch.
Chúng ta đã vô địch, vô địch sang vô định,
hoặc là vô định sau đó trở thành nhà vô địch.
Rất cảm ơn. Nếu podcast này được phát sóng, có ai nó lắng nghe
thì xin cảm ơn các bạn, những thính giả đầu tiên của chúng tôi. Mòa.
Bye bye.